Vào lúc này, khắp nơi trên thế giới đang náo nức chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh năm nay đối với người Công giáo Việt Nam còn mang một ý nghĩa đặc biệt, vì Giáo hội Việt Nam vừa mới bước vào năm thánh 2010. Đây là một sự kiện quan trọng trong sinh hoạt và đời sống tinh thần của người Công giáo Việt Nam. Năm thánh với ý nghĩa một năm ân sủng là dịp mọi người Công giáo nhìn nhận lại các hoạt động quá khứ, hướng tới tương lai và nhận lãnh hồng ân nơi Thiên Chúa. Năm vừa qua là một năm có nhiều biến động trong cộng đồng Công giáo Việt Nam. Quan hệ giữa chính quyền và nhà thờ có những thời điểm đã trở nên rất khó khăn. Nhiều vụ tranh chấp đất đai hay nơi thờ phụng của các giáo xứ với chính quyền đã nhiều lần xảy ra. Vào thời điểm lễ Thiên Chúa Giáng sinh và một năm mới đang tới, như mọi người Công giáo ở khắp nơi, người Công giáo Việt Nam vẫn luôn hướng tới niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn dù khó khăn vẫn ở trước mặt. Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, nơi mà trong năm qua đã không ít lần được các phương tiện truyền thông trong nước cũng như nước ngoài nhắc đến qua những căng thẳng với chính quyền sở tại. Xin chào Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Trước hết, nhân mùa Thiên Chúa Giáng sinh, LFI xin được kính chúc các cha và các giáo dân của Thái Hà một mùa Giáng sinh bình an. Thưa cha, đến giờ thì không khí đón Giáng sinh ở giáo xứ Thái Hà và các hoạt động để chuẩn bị đón ngày lễ này như thế nào ạ?
Cảm ơn anh. Thưa anh, nhà thờ chúng tôi suốt từ đầu tháng 12 đến giờ thì không khí đón mừng Chúa Giáng sinh ở nhà thờ chúng tôi phải nói là hết sức sinh động. Rất nhiều giáo dân đến nhà thờ suốt ngày và ban đêm cho tới 22 giờ đêm. Họ đến đây để trang trí nhà thờ, dựng cây thông, rồi là làm hang đá, máng cỏ. Chưa bao giờ nhà thờ chúng tôi làm cái hang đá hoành tráng và công phu như năm nay. Phải mất đến hàng trăm công lao động. Họ đến để tập hát thánh ca, để tập văn nghệ, để tổ chức các chương trình diễn nguyện, làm các chương trình văn nghệ, tổ chức các chương trình làm việc bác ái xã hội cho những vùng sâu vùng xa, và nhất là để tham dự các nghi thức của mùa vọng nhằm chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh, như là chầu thánh thể, lần hạt mân côi, tham dự thánh lễ và xưng tội. Chúng tôi thấy từng đoàn người xếp hàng rất dài để vào các tòa giải tội xưng tội, hầu như là suốt ngày. Không kể cả trưa cũng vẫn có người xếp hàng xưng tội. Nhà thờ chúng tôi đã phải huy động rất nhiều cha xuống ngồi các tòa giải tội và dẹp hết các công việc khác lại, ưu tiên cho việc ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Có lúc tôi thấy cả đến 10 cha ngồi giải tội.
Thưa cha, năm tới đây đối với người Công giáo Việt Nam là một năm có nhiều sự kiện ý nghĩa, đó là năm thánh vừa khai mạc, rồi năm linh mục của Việt Nam. Nhìn lại, năm 2009 cũng là năm có nhiều biến động đối với Công giáo Việt Nam. Cả và các cha cũng đã gặp những khó khăn nhất định. Vậy cha có suy tư gì về những sự kiện đã trải qua?
Chúng tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự. Chúng tôi cảm nhận mọi sự đều là ơn huệ Chúa ban cả. Chúng tôi cũng cảm ơn mọi người, nhất là những người thiện chí đã luôn luôn hiệp thông với chúng tôi trong những cơn gian nan thử thách để cầu nguyện cho chúng tôi và nâng đỡ chúng tôi cách này cách khác. Chúng tôi thấy phải nói rằng là qua những cái gian nan thử thách khó khăn mà chính quyền ở đây gây ra cho giáo xứ Thái Hà, giáo xứ chúng tôi trở nên đoàn kết hơn và lòng tin của giáo hữu trở nên sắc tín hơn, mạnh mẽ hơn. Và tấm lòng bác ái giáo hữu trở nên rộng rãi hơn nhờ hiệp nhất với những người thiện chí để sống những cái giá trị của tin mừng mà Chúa mời gọi, rồi để phục vụ cộng đồng xã hội và giáo hội, nhất là phục vụ những người nghèo khổ. Chúng tôi thấy chưa bao giờ mà giáo xứ Thái Hà chúng tôi có thể phục vụ được nhiều người nghèo khổ tất bạc như thể trong 2 năm vừa qua. Thế thì trước những cái khó khăn xảy ra thì chúng tôi thấy ở Việt Nam này thì cũng bình thường thôi. Ở giáo xứ Thái Hà chúng tôi đây hơn nửa thế kỷ vừa rồi chẳng lúc nào là không gặp khó khăn từ phía chính quyền. Chỉ có điều là những khó khăn đấy có được bên ngoài biết đến hay không biết đến mà thôi. Cho nên đối với giáo xứ Thái Hà chúng tôi, những thử thách như ông thấy thì cũng bình thường. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sống như thế và vẫn tiếp tục làm chứng cho công lý và sự thật như là Chúa mời gọi chúng tôi. Trong cái năm 2010 này mà như ông biết là năm thánh của Giáo hội Việt Nam, cũng là năm thánh linh mục và lại là năm thánh của giáo xứ Thái Hà chúng tôi nữa, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập cái giáo xứ này. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi luôn luôn sống lạc quan và hy vọng. Chưa bao giờ chúng tôi mất cái niềm lạc quan và hy vọng, ngay cả trong những cái thập niên nó là đen tối nhất và nhiều khó khăn thử thách nhất, khi mà các linh mục tu sĩ của tu viện chúng tôi bị trục xuất, bị bắt bớ, bỏ tù. Hiện nay là chúng tôi thấy là chưa bao giờ tu viện chúng tôi, giáo xứ chúng tôi sống cái sức sống của tin mừng mạnh mẽ cho bằng như hiện nay. Và chưa khi nào chúng tôi thấy là chúng tôi có nhiều cái hy vọng và lạc quan như hiện nay. Tất nhiên tôi nói như vậy là khó khăn thử thách vẫn ở trước mặt rất nhiều.
Còn về mối quan hệ của Thái Hà với chính quyền, cha có hy vọng vào đối thoại để đi đến hòa giải?
Chính quyền đối với nhà thờ chúng tôi thì nói tạo điều kiện thuận lợi là từ xưa đến nay là có thể nói không có đâu. Nhưng mà mặc dù vậy chứ còn dịp Giáng sinh này thì chính quyền các cấp cũng vẫn đến các nhà thờ và các tòa giám mục để chúc mừng Giáng sinh. Nhà thờ chúng tôi đây thì chính quyền cũng và các cơ quan trực thuộc chính quyền một số cũng đến đây chúc mừng lễ Giáng sinh chúng tôi. Và chúng tôi cũng ghi nhận cái thiện chí của họ, nhất là của từng cá nhân các cán bộ đến đây chúc mừng chúng tôi và giáo dân của chúng tôi. Tôi luôn tin vào tất cả những cái điều đang diễn ra ở Giáo hội Việt Nam cũng như ở Tổng giáo phận Hà Nội, đặc biệt là giáo xứ Thái Hà chúng tôi ấy. Thì người ngoài tưởng là những cái mâu thuẫn, cái xung đột nó căng thẳng, nó lên tới đỉnh điểm. Nhưng như chúng tôi là người trong cuộc, chúng tôi thấy rằng là như thế là một hình thức đối thoại, và cái khả năng đối thoại nó đang mở ra nhiều hơn. Bởi vì trước đây không bao giờ chúng tôi gửi đơn từ mà nhà nước lại mời chúng tôi lên nói chuyện cả. Dù là họ chỉ nói cái quan điểm và lập trường của họ chứ họ không nghe chúng tôi. Dù là chưa phải là đối thoại chân thật. Nhưng bước đầu là hai bên cũng đã có gặp nhau và họ đã mời chúng tôi lên. Và những cái căng thẳng giữa hai bên đó, chúng tôi dám nói thẳng ra với cộng đồng quốc tế và cộng đồng Việt Nam này, thì cái đó là chúng tôi thấy là một bước tiến đó. Cho nên chúng tôi luôn tin tưởng xu thế đối thoại của thời đại, luôn luôn tin tưởng vào cái tiến trình dân chủ hóa nó đang diễn ra trên toàn thế giới. Và tất nhiên là ở Việt Nam chúng tôi thì chính quyền dù là độc tài toàn trị thật nhưng cũng phải mở ra dần dần, cũng phải đi theo cái tiến trình dân chủ chung của thế giới, chứ cũng không thể nào mà đóng cửa mà mãi được.
Cuối cùng xin hỏi cha một câu, cho mùa Thiên Chúa Giáng sinh năm nay và để chào đón năm mới, cha có muốn nhắn gửi điều gì?
Cầu xin Chúa ban cho chúng tôi được mạnh mẽ trong đức tin, được phấn khởi trong đức cậy và được nhiệt thành trong cái lòng yêu mến để phụng Thiên Chúa và phụ người nghèo, tạo dựng những giá trị của tin mừng như công lý. Mọi người trong giáo xứ chúng tôi tiếp tục cầu xin Chúa cho chúng tôi được hiệp nhất với nhau, sinh động hơn, mạnh mẽ hơn để làm chứng cho những giá trị tốt đẹp mà Chúa muốn trao ban cho con người và phục vụ những người nghèo khổ trên thế gian này.
RFP xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Văn Khải. Một lần nữa xin chúc cha và giáo xứ Thái Hà một mùa Giáng sinh bình an hạnh phúc.
Cảm ơn anh và toàn thể quý vị thính giả.